Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về gương anh dũng của các tiền nhân trong đức tin tại Tam Tòa. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin xã đoài. Một nguồn tin cho hay, tối ngày 28 tháng 7 vừa qua, giới chức trách tỉnh Quảng Bình đã liên hệ với Tòa Giám mục Vinh để trả tự do cho 8 giáo dân hiện đang bị giam giữ. Nhưng Tòa Giám mục Vinh yêu cầu là việc trả tự do cho các giáo dân, nếu có làm, thì phải làm ban ngày, và phải có các bác sĩ giám định tình trạng thương tật và sức khỏe của các nạn nhân. Một số người theo dõi tình hình nói rằng đây chỉ là kế hoãn binh nhằm xoa dịu dư luận, bởi vì hiện nay truyền thông nhà nước vẫn tiếp tục kết án giáo dân, linh mục ở Tam Tòa nói riêng và của giáo phận Vinh nói chung, và quyết định truy tố 7 người giáo dân bị bắt vẫn chưa được rút lại. Trong khi đó, giáo dân Tam Tòa tiếp tục bị bao vây và cô lập. Một số người cho biết có những người dân bị chính quyền kích động đã từ chối bán lương thực và thực phẩm cho giáo dân. Tại Hà Nội, sau khi Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội lên tiếng về vụ bắt giữ vô cớ Chủ tịch Hội Sinh viên Công giáo Vinh là anh Nguyễn Văn Thống, các trưởng nhóm sinh viên Công giáo đang bị công an hỏi thăm và đấu dịu với giọng điệu. Chuyện sinh viên Thống chỉ xảy ra ở Quảng Bình. Một số người chỉ biết xe chở người từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh và Nghệ An thăm cha Phú và cha Bính, hai nạn nhân bạo lực của chính quyền. Khi trở về địa phận Quảng Bình đã bị chặn lại và tài xế bị thu bằng lái. Riêng cha Lê Thanh Hồng, quản nhiệm Tam Tòa cho biết, một công văn của chính quyền thành phố Đồng Hới quy kết ngài lôi kéo giáo dân về Tam Tòa làm lễ trái phép trong ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của người dân địa phương. Công văn yêu cầu cha chấp hành chính sách tôn giáo của nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật và bản ghi nhớ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục Vinh đã ký kết ngày 23 tháng 12 năm 2008. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, ông Trần Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, vừa quy trách cho giáo dân lăng mạ Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa chối bỏ rằng không hề có linh mục nào, cũng như chẳng có ai bị đánh đến độ bị thương tích. Tin Roma, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 8, loan báo rằng, hôm nay, mùng 1 tháng 8, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha tiếp các vận động viên đang tham dự giải vô địch thế giới về bơi lội tại Roma. Sau hai tuần nghỉ ngơi tại vùng Aosta, Bắc Ý, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo hôm thứ Tư 29 tháng 7 vừa qua. Ngài sẽ nghỉ tại đây cho đến những ngày đầu tháng 10. Thời gian nghỉ ngơi của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo sẽ bị gián đoạn bằng hai biến cố, một là chuyến viếng thăm tại Viterbo và Bagnoregio Ý, và hai là chuyến tông du tại Cộng hòa Tiệp. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng luôn có mặt để ban huấn từ trong các buổi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật. Tin Ấn Độ. Một linh mục bị sát hại tại bang Karnataka, Ấn Độ. Theo một bản tin được hãng thông tấn Asia News loan tải hôm thứ Năm 30 tháng 7 vừa qua, một linh mục đã bị sát hại tại bang Karnataka, miền Nam Ấn, là nơi các tín hữu Kitô hiện đang là đối tượng của các cuộc bạo động. Được biết cha James Michael, 39 tuổi, đã bị giết chết hôm thứ Tư vừa qua trên một con đường dẫn về giáo xứ của ngài thuộc giáo phận Bethangadi. Theo cuộc điều tra sơ khởi, có lẽ vị linh mục này đã bị giết chết khi đang trên đường trở về giáo xứ sau khi cử hành một đám tang trong một làng bên cạnh. Đức cha Lawrence Mikushi, giám mục giáo phận Bethangadi, cho rằng đây không phải là một vụ cướp bóc. Một linh mục của giáo phận nói rằng đây là một vụ xử tử. Hiệp hội các tín hữu Kitô Ấn Độ yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra về vụ sát hại và những cuộc tấn công khác nhằm vào các tín hữu Kitô trong vùng. Hồi năm ngoái đã có 20 nhà thờ và nhà nguyện đã bị phá hủy trong các cuộc bạo động tại bang Karnataka. Trong khi đó, cũng cùng thời kỳ, các cuộc bạo động do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Odisha đã khiến cho 35 người chết và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn sau khi nhà cửa và các nhà thờ bị đốt phá. Tin Nigeria. Các cuộc bạo động mới đây tại Nigeria có thể dẫn tới nguy cơ Taliban hóa nước này. Trên đây là nhận định của cha Obiora Aiki, giám đốc Học viện Công giáo về Phát triển, Công lý và Hòa bình tại bang Enugu, Nigeria. Cha Aiki nhắc lại những cuộc đụng độ mới đây giữa các thanh niên quá khích của tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram và các lực lượng an ninh Nigeria. Các cuộc giao tranh đã khiến cho gần 500 người chết. Cha Aiki lo sợ rằng Nigeria có thể rơi vào tình trạng mà ngài gọi là Taliban hóa, tức bị các thành phần Hồi giáo cực đoan thống trị. Được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phỏng vấn, cha Aiki nói rằng các cuộc bạo động bắt đầu từ hôm 24 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bochi, thủ phủ bang Enugu, đã bùng nổ sau khi các thủ lãnh của tổ chức Boko Haram bị bắt giữ. Các cuộc bạo động đã lan sang ba bang khác ở miền đông bắc Nigeria. Trong các bang này, các thành viên của tổ chức Boko Haram đã tấn công các lực lượng an ninh và đòi hỏi phải thiết lập luật Sharia của Hồi giáo tại Nigeria. Cha Aiki cho biết cho tới nay những người Hồi giáo quá khích chỉ nhắm vào các tín hữu Kitô. Nhưng nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan mới đã được thành lập và đang nhắm tấn công tất cả mọi tổ chức Tây Phương và ngay cả những người Hồi giáo khác. Các cuộc bạo động cũng nhắm vào cả các chính phủ tại các bang vốn đã cho áp dụng luật Sharia. Kể từ năm 2000, luật Hồi giáo đã được củng cố tại 12 trong tổng số 36 bang tại Nigeria. Theo cha Aiki, các nhóm Hồi giáo cực đoan không chấp nhận nền giáo dục mà họ cho là sa đọa hiện đang được quảng bá trong trường và đại học Tây Phương. Linh mục giám đốc Học viện Công giáo về Phát triển, Công lý và Hòa bình tại bang Enugu yêu cầu các nước Tây Phương ủng hộ Nigeria trong cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan, cũng như bảo đảm việc giáo dục và hạ giảm nghèo đói. Theo cha, các vấn đề hiện nay đều bắt nguồn từ tình trạng thiếu giáo dục và thất nghiệp. Theo bản phúc trình năm 2008 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tại 12 bang của Nigeria đang áp dụng luật Hồi giáo Sharia, các tín hữu Kitô luôn là nạn nhân của bất khoan nhượng, kỳ thị và tố cáo về tội phỉ báng Hồi giáo. Nhiều nơi thờ phượng bị phá hủy, các thiếu niên bị bắt cóc và buộc phải cải đạo sang Hồi giáo. Tin Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng phụ chính thống Constantinople, yêu cầu chính phủ cho phép mở lại một chủng viện tại nước này. Theo tin của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia, hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất tuyên bố rằng, ngài hy vọng chính phủ sẽ cho phép mở lại một chủng viện chính thống đã bị chính phủ đóng cửa cách đây 40 năm. Học viện thần học Hanki nằm trên một hòn đảo gần Istanbul đã từng là trung tâm đào tạo chính của giáo hội chính thống trong hơn một thế kỷ, đã bị chính phủ nại đến luật cho phép chính phủ kiểm soát các đại học để đóng cửa vào năm 1971. Liên Âu mà Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn làm thành viên từ lâu đã yêu cầu nước này cho phép chủng viện nói trên được mở cửa lại. Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất cho biết cho đến nay đã diễn ra nhiều cuộc thảo luận, nhưng chưa nhận được sự đáp ứng tích cực từ phía chính phủ. Trong những cố gắng gia nhập Liên Âu, trong những năm vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một số biện pháp để bảo vệ quyền của các đại học của các nhóm thiểu số không theo Hồi giáo, nhưng vẫn chưa quyết định về số phận của chủng viện Hanki. Tin Vatican, các quan ngại của Tòa Thánh về sự hiệp nhất Kitô giáo cũng được phản ánh trong những lo ngại của vị thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo sau khi Giáo hội Anh giáo Episcopal tại Hoa Kỳ quyết định phong chức giám mục cho phụ nữ và những người đồng tính. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, trong một bài nhận định về đại hội của Giáo hội Anh giáo Episcopal Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, không ngừng nhắc lại những cam kết hiệp nhất trong Giáo hội Anh giáo và những nỗ lực đại kết của Kitô giáo nói chung. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo do Đức Hồng Y Walter Casper lãnh đạo, ghi nhận những nỗ lực của Đức Tổng giám mục Williams trong việc duy trì hiệp nhất trong Liên hiệp Anh giáo xuyên qua đức tin và thực hành dựa trên Kinh Thánh và Thánh truyền. Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo ủng hộ nỗ lực của Đức Tổng giám mục Williams và bày tỏ mong ước củng cố sự hiệp thông giữa Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Hoàng vũ. Tin Hungary. Đại hội của phong trào gia đình Kitô Âu Châu lần thứ 6 đã diễn ra tại Hungary từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 vừa qua với chủ đề Canh tân Âu Châu xuyên qua sự canh tân thiêng liêng của các gia đình. Tham dự đại hội kéo dài 5 ngày, có khoảng 560 đại diện đến từ một số nước Âu Châu như Tây Ban Nha, Ý, Slovakia, Bồ Đào Nha, Malta và Na Uy. Ngoài ra còn có một số tham dự viên đến từ Thái Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thành viên của các nhóm thuộc phong trào gia đình tại Hungary cũng có mặt trong 5 ngày đại hội, Họ thuộc đủ mọi thành phần và tuổi tác, phần lớn là các cặp vợ chồng trong độ tuổi 30 và có đông con. Phát biểu trong đại hội, Đức cha Laszlo Biro, giám mục chủ tịch Ủy ban giám mục Hungary về gia đình đã nói rằng, Thanh tân thiêng liêng có nghĩa là khởi đầu lại từ Chúa Giêsu Kitô. Điều đó có nghĩa là tái khám phá các giá trị nền tảng của Kitô giáo như định chế và bí tích hôn phối, hình ảnh của con người theo Kinh Thánh và giáo hội tại gia. Cao điểm của đại hội là thánh lễ trong vương cung thánh đường Pannonhalma. Ngoài các sinh hoạt khác trong ngày, các tham dự viên cũng tham dự các buổi phụng vụ giờ kinh của các tu sĩ biến đức trong tu viện Pannonhalma. Tin Macau. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Macau nói rằng tân toàn quyền tại đây sẽ đẩy mạnh các dịch vụ công cộng và tạo điều kiện cho giáo hội công giáo được đáp ứng các nhu cầu mục vụ ngày càng gia tăng. Ông Fernando Chuseong đã đắc cử toàn quyền Macau trong cuộc bầu cử hôm 26 tháng 7 vừa qua. Ông là ứng cử viên duy nhất tranh cử chức toàn quyền sau khi đã được 286 phiếu đề cử trong tổng số 300 thành viên của Ủy ban điều hành. Ông Chui sẽ tuyên thệ nhậm chức toàn quyền Macau vào ngày 20 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Macau được Bồ Đào Nha trao trả lại cho Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, Đức cha Jose Lai Hun Sen, giám mục Macau, nói rằng ngài hy vọng ông Chui sẽ cải thiện các dịch vụ y tế công cộng bằng cách cho mở thêm nhiều bệnh viện, bởi vì hiện nay trên toàn Macau chỉ có một bệnh viện duy nhất là bệnh viện Conde Januario, vốn không có khả năng phục vụ cho dân số trên 400.000 người. Vị giám mục 63 tuổi này thúc đẩy tân chính phủ hãy quan tâm đến sự phát triển của Macau và các thành phần kém may mắn nhất trong xã hội. Đức cha Lai cũng hy vọng rằng tân chính phủ sẽ cấp thêm đất cho giáo phận để xây một nhà thờ mới tại Kuala Lumpur, một khu mới có nhiều sòng bài, khách sạn, một đại học và các trung tâm thể thao. Vì nhiều nhà thờ công giáo nằm trong khu di tích lịch sử của Macau đã được nhìn nhận như di sản thế giới, cho nên Đức cha Lai mong muốn rằng chính phủ sẽ tài trợ để bảo trì các nhà thờ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động du lịch. Nhận định về sự phát triển dân chủ tại Macau, Đức cha Lai nói rằng cần phải giáo dục thêm về dân chủ và quyền bầu cử cũng như tổ chức đầu phiếu phổ thông. Về phần mình, cha Giao Evangelista Lau Him San, một trong những đại biểu công giáo trong ủy ban bầu cử, nói rằng ông Chui không có quan hệ mật thiết với giáo hội công giáo. Cha cũng đồng ý rằng cần phải thăng tiến dân chủ tại Macau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về gương anh dũng của các tiền nhân trong đức tin tại Tam Tòa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, biến cố Tam Tòa không khỏi gợi lại cho người giáo dân tại giáo xứ này gương tử đạo anh dũng của hai bậc tiền bối trong đức tin là Thánh Doan Đoạn Trinh Hoang và Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng. Đối với giáo xứ Tam Tòa, các địa danh kẻ sen kẻ bàng, hay ngày nay gọi tắt là sen bàng, là anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Ngày nay các địa danh đó gắn liền với một thắng cảnh có tầm vóc quốc tế là Động Phong Nha. Nhưng trước đây, hàng thế kỷ, nơi đây là căn cứ địa bảo vệ đức tin của người dân công giáo, có xứ đạo, có dòng nữ, có tiểu chúng viện, và cũng là nhiệm sở đầu tiên của một linh mục, sau này được giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh, là linh mục Doan Đoạn Trinh Hoang. Linh mục Đoạn Trinh Hoang là cha sở xứ đạo Sáu Bùng, tiền thân của giáo xứ Tam Tòa, và về sau bị bắt tại đây đã trở thành một chứng nhân đức tin, được giáo xứ Tam Tòa kính nhớ như là một bậc tổ tiên của giáo xứ. Linh mục Doan Đoạn Trinh Hoang xuất thân trong một gia đình có nhiều người làm linh mục, bị đày đọa, bắt bớ cầm tù, chết trong ngục hay chết vì đạo. Cha của ngài là ông Bartolomeo Đoạn Trinh Sương, mẹ là bà Isave Diệm, sinh hai con là Đoạn Trinh Cung và Đoạn Trinh Hoang. Ông Đoạn Trinh Cung chết rủ tù dưới thời Bắc Đạo của Tây Sơn. các con của ông là Đoạn Trinh Cách bị Lưu Đày, và một người con khác là linh mục Đoạn Trinh Khoan bị quân Văn Thân thiêu sát tại nhà thờ Dương Lộc, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ngày 8 tháng 9 năm 1885. Thuở ấu thời, Đoạn Trinh Hoang học Latin với cậu ruột là cha Kiết, sau được cha này bảo trợ vào học tiểu chứng viện an ninh. Khoảng năm 1816, Đoạn Trinh Hoang được đức cha La Baptiste gửi qua học chứng viện Tinon, rồi về nước năm 1824. Thầy Hoang giúp chứng viện an ninh cho tới khi chứng viện được đưa vào Diên Sơn, thầy Hoang cũng theo vào, và từ đó làm thư ký cho đức cha Tebe. Năm 1836, đức cha Stefan Gueno truyền chức linh mục cho thầy Hoang tại nhà thờ Gò Thị, Bình Định, và phái tân linh mục ra coi hai xứ Kẻ Sang và Kẻ Bàng từ năm 1836 đến năm 1838. Từ năm 1838 đến năm 1842, ngài coi xứ Bái Trời thuộc phủ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đồng thời quản nhiệm một vài xứ đạo ở Huế, rồi lại ra Sen Bàng lần thứ hai trong 4 năm. Năm 1850, giáo phận Bắc Đàng Trong được thành lập, và đức cha Soye bổ nhiệm linh mục Đoạn Trinh Hoang làm cha sở họ Sáu Bùng, tức Tam Tòa, Đồng Hới, khoảng cuối năm 1851, đồng thời phụ trách hai tu viện dòng Minh Thánh Giá Mỹ Hương và dòng Minh Thánh Giá Kẻ Bàng. Tư liệu của giáo phận Huế cho biết linh mục Đoạn Trinh Hoang là người có công trong việc đào tạo nên một số linh mục trẻ tuổi xuất sắc, trong đó có linh mục Đoạn Trinh Khoang, cháu gọi ngài bằng chú ruột. Các đức giám mục Gueno, Pellerin, Sohie rất tín nhiệm cha Hoang trong công tác giáo dục, mục vụ đào tạo thế hệ linh mục trẻ, và nhiệt liệt khen ngợi ngài. Lúc bấy giờ làn sóng khủng bố người Công giáo dâng cao với chính sách phân tháp ác nghiệt đang bổ xuống đầu giáo dân. Theo chính sách này, các gia đình Công giáo bị tách ra khỏi xứ đạo, buộc sống chung với các gia đình ngoại giáo. Con cái không được ở chung với cha mẹ Công giáo để không học đạo được. Ruộng đất, vườn tược, trâu bò, nông cụ của chìm nổi của người Công giáo bị buộc giao cho các lý trưởng, chức dịch hay người ngoại giáo quản lý thủ đất. Các linh mục không có nhà thờ để làm lễ, giáo dân không có nơi phượng tự để đọc kinh, dự lễ và nguyện ngắm. Giáo dân bị gọi tên một cách khinh bỉ là dữ dân. Vào đầu năm 1861, cho Hoang đến xứ đạo Sáu Bùng để cho giáo dân xưng tội và chuẩn bị mừng lễ hiển linh. Nơi đây, cha được ông trùm xứ Matthew Nguyễn Văn Phượng lo nơi trú ẩn chú đáo. Lúc bấy giờ có hai người ngoài Công giáo thuộc hai làng Đức Phổ và Hữu Cai rình rập theo dõi và đi tố giác với quan. Quan quân tại tỉnh Lỵ đóng ở Đồng Hới, chuẩn bị kéo đến Sáu Bùng. Có ba người giáo dân Sáu Bùng thấy vậy bèn cấp báo, vì biết có thể người ta chuẩn bị đến bắt cha Hoang. Trong khi đó các vị trong ban chức việc bán tín bán nghi nên không chịu dẫn cha Hoang đi trốn ngay. Khi quan quân kéo đến Sáu Bùng, cha Hoang chạy ra bờ sông, xuống được một chiếc thuyền chèo ra xa. Không tìm thấy dấu tích vị linh mục, quan quân dập tắt hết đuốc đèn, kéo ra bờ sông phục kích. Cha Hoang thấy bốn bề yên tĩnh, bèn lên bờ tìm một bụi kín để núp, nhưng bị lính phát hiện báo động, và ngài buộc phải lên tiếng xưng mình là đạo trưởng. Lính bắt ngài dẫn về Đồng Hới, lúc đó đã quá nửa đêm, ngày mùng 2 rạng mùng 3 tháng Giêng năm 1861. Sáng ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1861, quan quân lùng bắt được ông trùm hạt Nguyễn Văn Phượng. Nghe tin cha Hoang bị bắt, đức cha Soye lúc đó đang ẩn trốn ở Sen Bàng, suốt 15 nén bạc cộng thêm một số tiền của một vài giáo hữu giàu có ở đây, đem vào Đồng Hới để tính chuộc cha Hoang ra. Nhưng các quan ở Đồng Hới không dám thả ngài, vì chức vị ngài là đạo trưởng vốn là đối tượng chủ yếu trong các cuộc bắt hại ruồng bố của triều đình. Trong tù, cha Đoạn Trinh Hoang bị tra tấn nhiều lần, nhưng ngài không chịu xuất giáo và vẫn hiên ngang làm công tác mục vụ như giải tội cho các tù nhân, ủi an khuyên bảo họ. Ngày 25 tháng 5 năm 1861, vua Tự Đức đã duyệt phê bản án và gửi ra Đồng Hới. Ngày 26 tháng 5 năm 1861, linh mục Doan Đoạn Trinh Hoang và trùm hạt Matthew Nguyễn Văn Phượng bị chém tại pháp trường Đồng Hới sau khi xin quan cho khỏi trói vào cọc và quỳ thẳng vương cổ cho lý hình chém. thi hài của hai vị tứ đạo đã được giáo dân sáu bùn đưa về an táng tại giáo xứ Mỹ Hương. Và sau khi vua Tự Đức tha đạo, hai cốt các ngài được cải táng và cung nghinh về Đại Chúng Viện Phú Xuân. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong chân phước cho hai vị. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, hai chân phước đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên bậc hiển thánh. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tư Tế với Mai Hương. Chúng tự phát. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ vụ Thái Hà, người Việt Nam bắt đầu làm quen với cụm từ quần chúng tự phát. Công an và các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sáng chế ra từ này để chỉ những nhóm người luôn có mặt đúng lúc để tấn công vào những người giáo dân tập trung ôn hòa dưới con mắt đồng lõa và thản nhiên của các lực lượng an ninh. Các nhóm quần chúng tự phát này là những người mặc thường phục, gồm những thanh niên khỏe mạnh đàn áp, khiêu khích và dùng vũ lực để đánh đập giáo dân Thái Hà. Mới đây, các nhóm quần chúng tự phát ấy lại cũng xuất hiện rất đúng lúc tại Tam Tòa. Họ là hàng trăm khuôn mặt dữ dằn, mặc thường phục, tung hoành trên đất Đồng Hới. Phát hiện ai là giáo dân là xông vào đánh đập, lăng mạ chửi bới trước sự hững hờ quan sát của các lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục. Một lần nữa, hình ảnh của giáo dân và hai linh mục mặt mũi mình mẩy bê bết máu đã được đưa lên mạng và truyền đi khắp thế giới. Nhưng các giới chức lãnh đạo của chính quyền, từ chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Hới đến ông tướng của Bộ Công an, và dĩ nhiên các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước đều thản nhiên khẳng định rằng không hề có ai bị hành hung, đến độ mang thương tích. Và dĩ nhiên nếu có thì đó cũng chỉ là những cuộc xô xát mà họ gọi là có bé xé ra to giữa giáo dân gây rối trật tự công cộng và cái gọi là quần chúng tự phát. Giáo dân vì không biết cái đám quần chúng tự phát ấy từ đâu mà ra cho nên dán lên cho họ nhãn hiệu băng nhóm xã hội đen. Trong một bài viết kèm theo hình ảnh cho thấy có một đám người hung hãn đứng giữa công an sắc phục. Một tác giả ký tên là Thanh Linh từ quận Đống Đa, Hà Nội đã giải thích trên trang mạng đối thoại như sau. Thực ra, nếu ai am hiểu về dân giang hồ, xã hội đen, những băng đảng kiếm ăn bằng cách phạm pháp, đều có thể thấy rõ, nhóm người hành hung giáo dân kia không phải là băng nhóm xã hội đen nào cả. Ở Hà Nội, là nơi trung tâm, có nhiều thành phần tiền án, tiền sự kết thành các nhóm. Nhưng điểm mặt không có băng nhóm nào có quá 20 thành viên. Những lần cần thanh toán, ẩu đả, chúng kéo bạn bè từ các địa phương có truyền thống giang hồ về Hà Nội. Gom lại bất quá, cũng đến 40 tay dao là cùng. Băng nhóm xã hội đen lớn nhất của Hà Nội, ở thời kỳ cực thịnh của xã hội đen là băng Khánh Trắng chợ Đồng Xuân. Lực lượng chiến đấu của chúng cũng không quá con số 100. Và điều tối kỵ là không khi nào xã hội đen phục vụ cho cơ quan công quyền để dùng bạo lực với những người dân lành, nhất là người dân có tín ngưỡng. Bởi chính những tên xã hội đen phần lớn đều có tín ngưỡng, nên chúng rất tránh nặng lời với những người có tín ngưỡng, chứ đừng nói là dùng vũ lực. Mấy năm trước, với chiến dịch thanh trừng những băng nhóm tội phạm có tổ chức của cơ quan cảnh sát, nhiều băng nhóm xã hội đen đã chịu hậu quả khốc liệt. Nhiều tên đại ca phải lãnh mức án cao nhất, nhận mức án tù nhiều năm, từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, nhiều bằng Khánh Trắng, Cù Ninh, Nam Cam, Tín Pali. Theo tác giả, đám đầu gấu dữ dằn đã từng có mặt trong vụ Thái Hà, nay lại xuất hiện đúng lúc tại Tam Tòa, chỉ là bọn công an trá hình mà thôi. Ở Hà Nội vào thời điểm bây giờ, trừ một hai nhóm xã hội đen hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, lô đề, bóng đá ra, chưa có nhóm nào khả dĩ huy động một lúc vài chục quân. Và những nhóm này không dễ gì đứng ra nhận làm thuê cho chính quyền vì bất cứ lý do gì. Và chính quyền cũng không dễ gì sử dụng những tên tội phạm xã hội đen, bởi chúng là con dao hai lưỡi, không thể kiểm soát được tên giang hồ nào nổi hứng kể về chiến tích mà nhà nước thuê chúng ngoài quán nhậu, thì không bưng bít nổi. Quan sát kỹ những tên đánh đập giáo dân ở Thái Hà, cũng như vụ Tam Tòa, người ta thấy họ cũng có nét mặt hung dữ giống bọn xã hội đen. Nhưng không có tên nào xăm trổ hay sức sẹo hoặc có gương mặt phong trần, khắc khổ dấu ấn của bọn xã hội đen. Một điểm nữa là xã hội đen ở Đồng Hới chưa bao giờ có tên tuổi số má trong giang hồ đất Việt. Bởi vậy nói rằng ở vụ Tam Tòa có hàng chục tên xã hội đen đánh đập giáo dân là oan cho dân giang hồ, xã hội đen Đồng Hới cũng như cả nước. Phải khẳng định rằng ở Thái Hà cũng như Tam Tòa, không có một tổ chức tội phạm của xã hội đen nào nhúng tay vào việc đánh đập giáo dân. Bởi bản chất của giang hồ và cũng như tổ chức của chúng không quy mô đến mức có nhiều tên tham gia như vậy trong vụ hành hung người công giáo. Và những tên tham gia hành hung giáo dân ở Thái Hà và Tam Tòa là ai? Thử hỏi có tổ chức nào có thể huy động hàng chục hàng trăm thanh niên khỏe mạnh, tuổi từ 25 đến 35, sẵn sàng hung hãn đánh đập những người dân yếu đuối, gồm cả trẻ con lẫn phụ nữ. Họ lại đánh đập công khai trước sự quan sát thản nhiên của các lực lượng cảnh sát đang bàn quan theo dõi, như không có gì xảy ra. Tác giả Thanh Linh kết luận, không phải băng nhóm của xã hội đen, nhưng chúng cũng vẫn là một băng nhóm của xã hội ngược lại mà thôi. Xã hội ngược lại ấy là xã hội nào? Nếu không phải là thứ xã hội, trong đó người Việt Nam ngày nay thường ví von bằng câu nói, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nếu không phải là quan, thì chẳng có ai dám hiên ngang đàn áp đánh đập người dân lành trước sự chứng kiến và chúc lành của các lực lượng an ninh. Xét cho cùng, tại Thái Hà, Tam Tòa, hay trong bất cứ một cuộc biểu tình ôn hòa nào của người dân lành Việt Nam ngày nay, người ta thấy được bộ mặt thật đau buồn của một Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Đó là bộ mặt của quyền lực bôi đen thành băng đảng để hãm hại người dân. May thay, đối lại với bộ mặt bôi đen khát máu ấy, còn có những người có niềm tin tôn giáo vẫn có thể đưa gương mặt và tấm thân của mình ra để chống đỡ và làm chứng cho sự thật, lương tri và lẽ phải. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi thông cáo số 4 của Văn phòng Thư ký Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh. Văn phòng Thư ký Tòa Giám mục xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Ngày 30 tháng 7 năm 2009, thông cáo số 4 về việc tam tòa tại Đồng Hới, Quảng Bình. 1. Tin hai linh mục và một số giáo dân Vinh bị nhóm côn đồ đánh đập tại tam tòa trước sự chứng kiến của những người mang sắc phục công an, làm cho dư luận khắp nơi thêm phẫn nộ, bàng hoàng và lo lắng. Nhiều nơi điện thoại về tòa giám mục thăm hỏi tình hình và phỏng vấn. Cha Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh, đã xác định chắc chắn có sự việc trên. 2. Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2009, linh mục Phêrô Nguyễn Đình Phú và mấy giáo dân bị đánh trọng thương về tới Kỳ An, Hà Tĩnh. 21 giờ cùng ngày, linh mục Phêrô Ngô Thế Bính được đưa về phòng khám đa khoa của tòa giám mục xã Đoài. Giáo dân kéo đến, thấy cảnh linh mục bị đánh bầm dập mặt mũi và thân thể mang nhiều vết thương, đã không kìm nén được sự phẫn uất của mình, không khí sôi sục. 3. Chiều 27 tháng 7 năm 2009, tòa giám mục nhận được tin chị Yên bị công an Quảng Bình tới nhà mang đi hôm 26 tháng 9 năm 2009, được thả về. Lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 2009, tòa giám mục nhận được tin anh Thống bị mang đi hôm 26 tháng 7 năm 2009, lúc đó đang bị công an tống ra đường. 4. Sáng 28 tháng 8 năm 2009, phái đoàn tòa giám mục vào thăm cha Phú tại giáo xứ của ngài Coi Sóc. Được cha Phú kể lại, phái đoàn hiểu thêm âm mưu ác độc của nhóm côn đồ và những kẻ tiếp tay trong sắc phục công an đứng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Ngài nói, chỉ trước đó mấy phút, khi xe của ngài vừa đậu tại phần đất gần nền nhà thờ tam tòa, thì nhóm côn đồ ập tới đánh ngài và các giáo dân cùng đi. 4. Tại phòng khám tòa giám mục, từng đoàn người đến thăm cha Bính và hỏi thăm sự thể. Dù đau đớn, ngài vẫn cố kể lại những hành động của nhóm côn đồ đánh hội đồng trước sự chứng kiến của công an Quảng Bình, làm cho không khí căng thẳng lan tràn nhanh khắp giáo phận Vinh. Cha tổng đại diện và các linh mục tại tòa giám mục cố trấn an mọi người bình tĩnh, cầu nguyện với ý thức rằng hành động của ma quỷ rất dễ lún sâu trong vũng lầy nhơ nhớp của nó, còn con cái Chúa phải chiến đấu với quỷ ma bằng cách thế khôn ngoan như lời Chúa dạy. 6. Tối 28 tháng 7 năm 2009, một số gia đình có nạn nhân đang bị công an Quảng Bình bắt giữ, báo cho tòa giám mục biết là chính quyền địa phương đề nghị tới làm thủ tục đón người nhà về, rồi cả ngày 29 tháng 7, vấn đề đó cũng chưa xong. 7. Chiều 29 tháng 7 năm 2009, phái đoàn dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội tới tòa giám mục thăm giáo phận Vinh và gửi quà thăm anh em giáo dân tam tòa. 8. Ngày 30 tháng 7 năm 2009, vào lúc 10 giờ, ông Nguyễn Đức Thịnh, vụ phó vụ công giáo, và bà Đào Thị Đượm, chuyên viên công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, đã tới tòa giám mục gặp và trao đổi với linh mục Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh, cùng với linh mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng tòa giám mục xã Đoài. Tại cuộc gặp này, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ muốn nghe những ý kiến từ giáo phận Vinh. Linh mục tổng đại diện lần lượt nêu các ý sau đây. Sự việc tam tòa lúc đầu chỉ là việc nhỏ, giáo dân chỉ đến xây dựng thấy láng che trên nền nhà thờ tam tòa, nền đất thánh thiêng của giáo dân tam tòa suốt mấy trăm năm qua. Thế mà công an Quảng Bình đã đánh đập tàn nhẫn, bắt giữ trái phép giáo dân, chiếm đoạt thánh giá, biểu tượng cao quý của người công giáo, chiếm đoạt tài sản của giáo hội và của giáo dân. Rồi lại tiếp tục sa vào sai lầm khi hai linh mục và một số giáo dân bị đánh trọng thương, càng làm cho dư luận thêm bất bình phẫn uất. Cha tổng nói, Chính tôi là người đã vào tam tòa thăm các nạn nhân, họ kể và tôi thấy những vết thương bầm tím trên người họ mà xót xa, đau đớn. Về phía giáo hội, chúng tôi cố gắng trấn an dân chúng, họ sục sôi vì những hành động tàn nhẫn của công an Quảng Bình. Chúng tôi tự hỏi, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chỉ có giáo dân và lương dân xô xát với nhau, vậy tại sao công an chỉ bắt giữ giáo dân, đánh đập, giam cả 10 ngày nay rồi, mà lại không bắt một ai là lương dân? Nếu công an nói rằng họ đến để dẹp việc gây rối trật tự công cộng, thì tại sao lại lấy tất cả máy quay phim, chụp hình của giáo dân, tới nay cũng chưa trả lại? Nếu họ làm việc chính nghĩa, thì phải để cho dân thấy chứ. Và nếu công an đến để dẹp việc gây rối, thì tại sao lại lấy hết tất cả, từ thánh giá, khung sắt, tôn lợp, xe cộ, máy phát điện, thức ăn, cả đến tiền bạc của giáo dân mà không lập biên bản gì cả? Cụ thể hơn là tại sao trong mấy ngày qua, công an không bắt nhóm côn đồ đông tới hàng trăm đánh đập hai linh mục và các giáo dân trong ngày 27 tháng 7 năm 2009? 9. Sau khi nghe những lời trình bày của linh mục tổng đại diện và linh mục chánh văn phòng, đại diện ban tôn giáo chính phủ hiểu rõ hơn về vấn đề và muốn được tòa giám mục đưa ra những đề xuất, tòa giám mục lặp lại những yêu cầu từ ban đầu. 1. Thả ngay, thả hết những giáo dân bị công an Quảng Bình đánh đập và đang bị bắt giữ. 2. Săn sóc chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập. 3. Bồi thường lại chỗ láng chi của giáo xứ tam tòa. 4. Trả lại thánh giá, trả lại tài sản của giáo hội và tài sản của giáo dân. 5. Dừng ngay lại việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù và gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. 6. Còn việc hai linh mục và các giáo dân bị đánh đập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phải chịu trách nhiệm về việc chữa trị, lo thuốc men và phải xét xử đến những kẻ côn đồ theo pháp luật. 11. Lúc 18 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2009, Tòa giám mục nhận được tin từ người nhà của các nạn nhân cho biết, công an Quảng Bình đã thả thêm 4 giáo dân bị bắt giữ từ ngày 20 tháng 7 năm 2009. Hiện còn 3 giáo dân bị giữ, còn ông Nguyễn Công Lý bị mang đi ngày 26 tháng 7 năm 2009, đã được thả ngày sau đó. Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện và thể hiện tình yêu thương liên đới với tam tòa. Văn phòng thư ký tòa giám mục, chánh văn phòng, đã ký và đóng dấu, linh mục Anton Phạm Đình Phùng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, các dấu tích khảo cổ cuối cùng liên quan tới cuộc đời Đức Maria thành Nazareth là ngôi mộ của mẹ trong vườn Gethsemane trên núi Cây Dầu. Tất cả các tài liệu đều đồng thanh nói rằng Đức Maria được an táng trong một ngôi mộ mới tại vườn Gethsemane, nhưng lại không thống nhất trong việc xác định nơi Đức Maria qua đời và nơi an táng. Theo nhóm văn bản cổ xưa nhất thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, thì Đức Maria qua đời tại nhà của mẹ gần thành Jerusalem trong vùng đất của Josaphat gọi là Magdalia. Theo các tài liệu của các môn đệ Thánh Gioan thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, thì Đức Trinh Nữ đã qua đời tại nhà một người bà con của tông đồ Gioan trên núi Cây Dầu. Theo các bút tích Byzantine Jerusalem từ thế kỷ thứ năm trở về sau, thì Đức Maria đã qua đời trên núi Thánh Sion, rồi được đưa về an táng trong vườn Gethsemane. Trong các cuộc trùng tu mộ Đức Maria vào năm 1972, các chuyên viên khảo cổ đã nghiên cứu tảng đá nguyên thủy của nơi truyền thống cho là mộ của Đức Trinh Nữ Maria, và thấy rằng nơi này là thật, dựa trên các miêu tả của vài văn bản cổ tiếng Syriac. Ngôi mộ là một phần của nơi chôn cất rộng lớn có các vết tích thuộc thế kỷ thứ nhất. Thật vậy, mộ là một hang động bằng đá, một ngôi mộ đẽo trong đá như các người đã tận mắt chứng kiến thuật lại, với băng ở bên dưới vòm mộ. Ngôi mộ này không phải là mộ riêng rẽ mà thuộc một khu nghĩa trang, có các dấu vết được tìm thấy ở tầng trên, ngoài phần phía bắc của nhà thờ Byzantine hiện nay. Đó là một phòng mộ thuộc thế kỷ thứ nhất, cao hơn nhà thờ Byzantine hiện nay 2,40 m. Phòng mộ này có một tiền đường rộng ở phía tây mở ra thung lũng Cetron, hai bên có thang cấp dẫn lên. Hiện nay còn có thể trông thấy dấu vết của các thang cấp đó ở phía bắc cũng như ở phía nam. Các văn bản tiếng Syriac miêu tả ngôi mộ đó như sau. Sáng ra, anh em hãy đem Đức Maria ra khỏi Jerusalem theo con đường ở đầu thung lũng, phía bên kia núi cây dầu. Ở đó có ba cái hang, một hang rộng bên ngoài, một hang thứ hai và một hang nhỏ bên trong, với một băng bằng đất sét cao ở hướng đông. Anh em hãy đi và đặt đấng được chúc phúc trên băng ấy. Hãy đặt người vào đó và hãy ở lại phục vụ người, cho tới khi người ra lệnh khác. Các điều miêu tả trên đây trùng hợp với các khám phá khảo cổ liên quan tới các nơi chôn cất của thung lũng Cetron và thuộc cùng thời gian. Thí dụ, với mộ của gia đình Ben Hasia, được các Kitô hữu gọi là mộ của Zacharia hay của Thánh Giacôbê, và đồng thời với mộ các vua cũng gọi là của Elena di Adiabene. Mộ của Đức Maria còn nguyên vẹn cho tới thời Hoàng đế Theodosio I, cai trị từ năm 379 tới 395. Hoàng đế bắt chước vương cung thánh đường thánh mộ Chúa, nên cho tách riêng mộ của mẹ Thiên Chúa ra bằng cách giải tỏa các mộ khác và để cho mộ của Đức Maria vào chính giữa nhà thờ Byzantine hình thánh giá. Nhà thờ mới này được giao cho các môn đệ của Thánh Gioan trông coi. Nhóm môn đệ này loại trừ các Kitô hữu nhóm Ebionit cho tới lúc đó đã sở hữu khu vực này và thanh tẩy các nơi ngủ của Đức Maria khỏi lễ nghi của Leucio, rồi thay đổi các nghi thức tống táng bằng cách cử hành một nửa trên núi cây dầu, một cách chính xác là trong vùng của núi Galilea, nơi vào năm 1889, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền khảm đá màu của một nhà nguyện loại mộ phần, được nhiều nhà khảo cổ coi như là điện thờ, nơi thiên thần đã hiện ra báo cho Đức Maria biết tin cái chết của mẹ đã gần kề, và cành vạn tuế phải đem theo đi trước cáng xác. Cũng chính tại nơi đây vào năm 1965, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một nhà thờ kiểu Đông Phương được sử dụng từ thế kỷ thứ năm cho tới thời Trung Cổ. Chắc hẳn là nhà của một người bà con của Thánh Gioan, nơi Đức Maria qua đời, theo truyền thống kể lại. Liên quan tới sự kiện này, tác giả Gretinios đã viết như sau. Các Kitô hữu tôn kính Đức Maria tại đây, rồi xuống vườn Gethsemane để cử hành biến cố Đức Maria ngủ. Đây là lễ nghi tưởng niệm duy nhất mà các môn đệ của Thánh Gioan theo khuynh hướng nhất thể cử hành tại đây. Trên bình diện các tranh icon vẽ trên gỗ, việc tưởng niệm này hẳn đã ảnh hưởng trên kiểu vẽ gọi là Coimesis đơn sơ với năm đề tài: Đức Maria chết hay hấp hối, Chúa Giêsu nhận lấy linh hồn mẹ, 12 tông đồ đứng song song hai bên đằng sau Thánh Phêrô và Thánh Gioan, các thiên thần Tycho Pompoy, Michael và Gabriel và 7 tầng trời. Nhưng vào tháng 2 năm 453, vua Giovenale lấy mộ của Đức Maria khỏi tay các Kitô hữu theo khuynh hướng nhất thể và giao cho các Kitô hữu chính thống Calcedonia trông coi, bằng cách thành lập lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lễ này được Hoàng đế Maurizio bắt buộc cử hành trong toàn giáo hội, sau khi cho xây một vương cung thánh đường nguy nga thứ hai trên nhà thờ cũ. Vương cung thánh đường này đã bị phá hủy năm 614. Chính trong thời gian này, kiểu vẽ trên gỗ Coimesis tả cảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời được phổ biến. Bên cạnh năm đề tài kể trên, người ta còn thêm vào cảnh các tông đồ ở trên mây, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Cefonia, Tommaso, hàng giáo sĩ và các tín hữu, và cỗ xe Kerubim. Kết luận, khoa thánh mẫu học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách khoa học. Vì thế ngành thánh mẫu học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria, không phải một cách cô lập, nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi và theo các kiểu như điếu văn, nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế, Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của đấng cứu thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria vợ ông Giuse đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Midrash Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của đấng tối cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia-vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là mẹ sầu bi, đồng cứu chuộc nhân loại, trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình và cử hành biến cố mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày Tết Dương lịch năm 1980, có một cặp vợ chồng trẻ từ bang Texas, Hoa Kỳ, theo tiếng Chúa gọi, đi đến miền Nam bang California để thành lập một cộng đồng Kitô giáo. Đúng theo tin mừng đòi hỏi, ngoài trừ niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ chẳng có gì. Không có tiền bạc, không có lấy một người quen, không chỗ nương thân. Vậy mà hôm nay, 29 năm sau, Sedlebach, dùng đất không có thợ gạch ấy, đã trở thành một cộng đồng dân chúa đông đúc. Sự đáp gọi và thành công của cộng đồng Sedlebach này không những mang lại niềm tin và sự phấn khởi cho tín hữu, mà còn đóng góp rất nhiều lợi ích cho các nước nghèo trên thế giới. Cặp vợ chồng trẻ ấy chính là vợ chồng mục sư nổi tiếng Rick Warren, người từng quyết tâm xây nên một giáo hội cho những người không thích giáo hội. Với tác phẩm nổi tiếng được dịch sang tiếng Việt, Sống có mục đích, mục sư Warren hẳn không phải là một tác giả xa lạ với rất nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay. Cuộc đời của mục sư Warren là một hành trình đi đến với Chúa bằng con đường duy nhất là xuyên qua tha nhân. Ông luôn đặt ra cho mình những mục đích thực tế để rao giảng lời Chúa, để chia sẻ một cách tận tình và thật sự với tha nhân. Là một tác giả nổi tiếng, ông trở thành triệu phú nhờ những cuốn sách của mình. Tuy nhiên, ông đã cho đi đến 90% lợi tức với tính cách ẩn danh. Ông thật sự sống lời ông thường chia sẻ với cộng đồng dân Chúa. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, không phải để chúng ta trở thành những con chuột sa hũ nếp, mà là để chúng ta chúc phúc và chia sẻ cho người khác. Những người nghèo đói và bệnh tật là hai đối tượng chính của mục sư Warren. Là một người có 3 bằng cấp về thần học và từng theo học tại 2 chủng viện khác nhau, ông thường tự nhủ. Làm sao tôi có thể bỏ qua cả 2000 đoạn trong Kinh Thánh nói về người nghèo? Đối với Warren, người nghèo không có biên giới. Vì vậy, ông quyết định đến với người nghèo trên toàn thế giới. Ngày nay, qua mạng lưới mục vụ toàn cầu, ông đã chiêu mộ được hàng trăm ngàn thiện nguyện viên để chống lại nạn mù chữ và dịch bệnh SIDA tại Bắc Mỹ và vùng sa mạc Sahara. Ông cũng dùng bước chân của các tín hữu Kitô tại những nơi sở tại để phân phát mọi thứ cần thiết, từ thuốc men đến dụng cụ nhà nông. Dù luôn cố gắng đến với mọi người trong tinh thần cảm thông và tôn trọng, không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ủng hộ và đồng thuận. Nhưng điều quan trọng hơn hết là ông đã đi đến tận cùng của sự đòi hỏi trong giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Nói cách khác, ông đến với tất cả những ai ông có thể đến, mặc cho những dị biệt có trầm trọng đến đâu đi nữa. Ông quan niệm rằng, thông cảm và khoan nhượng trong xử thế trước hết là sự tôn trọng tha nhân một cách thật tình, ngay cả khi bạn hoàn toàn không đồng thuận với họ trong một vấn đề nào đó. Là con cái Chúa, ai cũng có giá trị để phải được tôn trọng. Dù cho không cùng quan niệm, chúng ta vẫn có thể khoan nhượng và thông cảm lẫn nhau. Và hơn nữa, chúng ta vẫn có thể coi nhau như bạn. Có cùng cái nhìn và hiệp thông không cần thiết phải đi đôi với nhau. Cốt lõi của yêu thương tha nhân là tôn trọng, cảm thông và giúp đỡ không điều kiện. Chọn Thiên Chúa và tha nhân làm mục đích cho cuộc đời mình, mục sư Warren và vợ ông đã luôn sống một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích, đó là chuyển đổi những đòi hỏi vị kỷ của mỗi bản thân thành những đòi hỏi cho lợi ích của tha nhân và vì tha nhân. Ông bà Warren đang thật sự tìm cách thay đổi thế giới bằng con đường thay đổi chính mình để ngày càng giống với chân dung của Chúa Cứu Thế. Quý vị và các bạn thân mến, sự nghiệp của mục sư Warren là một thể hiện triệt để lời dạy của Chúa Giêsu. Các con đã nhận lãnh nhưng không, các con cũng hãy trao ban nhưng không. Đây là một trong nghịch lý lớn của tin mừng. Càng trao ban nhưng không, con người càng trở nên giàu có. Giàu có ở đây không hẳn là giàu có về của cải vật chất, mà chính là lớn lên trong nhân cách. thật vậy, trao ban đích thực không hẳn là trao tặng của cải vật chất hay những gì mình có, nhưng là trao tặng chính bản thân. Đây chính là ý nghĩa của sự dâng cúng của một bà quá trong đền thờ được Chúa Giêsu đề cao. Người đàn bà chỉ cho một vài đồng xu nhỏ, vốn chỉ là của dư thừa, không đáng kể đối với người giàu có. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, bà là người cho nhiều hơn cả, bởi vì bà cho chính bản thân mình. Bà là hình ảnh của sự trao ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ban tặng cho con người cả công trình tạo dựng. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính người con một của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mặc dù được tạo dựng cho chính Chúa, chúng con chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Amen.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.